kính mời quý vị cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa Chúa Nhật 18 mùa thường niên 5C do Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam thực hiện. Bài đọc 1. Bài trích sách giảng viên. Ông Kohelet nói: Phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân.
Bài đọc 2. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối với nhau, anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó. Ở đấy không còn là dân ngoại và Do Thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người mang rợ hay người si ta, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh trai tôi chia phần gia tài cho tôi. Chúa Giêsu đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được đảm bảo nhờ của cải. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, nên mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi thì cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội ngay trong đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó.
Bài suy niệm lời Chúa. Chúa Nhật 18 mùa thường niên 5C với chủ đề Sống siêu thoát với của cải vật chất, của Linh Mục Giuse Phan Hoàng Huy dòng Ngôi Lời. Khi nói tới của cải vật chất, tiền vàng, nhà lầu, xe hơi thì ai mà chẳng ham, ai mà chẳng thích. Con người ta không những ham thích tiền của vật chất mà còn muốn có được nó và muốn chiếm hữu nó càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta chớ có vội lấy làm thỏa mãn khi có đủ hoặc dư thừa của cải vật chất trong cuộc đời. Hãy biết rằng của cải vật chất tuy rất có giá trị, nhưng nó chỉ là giá trị tạm bợ, chóng qua mà thôi. Các bài đọc lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra tính chất mong manh, tạm bợ của tiền bạc, vật chất và những gì thuộc về trần gian này. Khi đi vào trong cuộc đời này, chúng ta đâu mang được thứ gì vào. Khi từ giã cõi đời này, chúng ta cũng vẫn hai bàn tay trắng ra đi mà chẳng mang theo được gì cả. Thánh Phaolô đã viết: quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Tác giả sách Giảng Viên khi bàn về vấn đề này nói rằng tất cả mọi sự trong cuộc đời này đều là phù vân, chẳng có chi là bền vững lâu dài cả. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh báo rằng của cải vật chất không bao giờ là một đảm bảo cho chúng ta có được hạnh phúc thật hay được sống lâu. Nhiều người sẽ cho rằng có của cải vật chất là có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống và có được hạnh phúc như người đời vẫn thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Có thể trước khi nó đem lại hạnh phúc cho ta thì nó đã gây nên một cuộc chia rẽ. Điều đã diễn ra như trong bài Tin Mừng, khi có một người đến nhờ Đức Giêsu đứng ra phân chia gia tài cho anh ta. Nhưng người đã trả lời: ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho anh? Thậm chí lòng ham muốn của cải có thể đưa đến mọi tội ác khác. Điều mà Thánh Phaolô đã viết cho ông Timôthê: thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé, hay sẽ trở thành một kẻ bị gọi là đồ ngốc như trong dụ ngôn về người phú hộ. Của cải vật chất, danh vọng, chức quyền đều có giá trị nếu chúng ta đặt nó đúng chỗ, nếu chúng ta biết sử dụng nó như công cụ kiến tạo đời sống đức tin, xây dựng tình yêu thương huynh đệ, hòa giải và thứ tha giữa người với người. Với những ai coi tiền là cứu cánh, coi việc làm giàu là mục đích duy nhất của cuộc sống, thì có thể người ấy sẽ rơi vào mối nguy hiểm là đánh mất tất cả hoặc mất nhiều hơn được. Là một người Kitô hữu đúng đắn, chắc chắn chúng ta sẽ không coi thường hay khinh miệt những gì làm nên cuộc sống con người như của cải, niềm vui. Chúng ta được mời gọi dùng của cải như phương tiện cho việc xây dựng nước trời, xây dựng tình yêu thương nơi mỗi người cũng như nơi mỗi cộng đoàn chúng ta hiện diện. Lời Chúa hôm nay còn là lời thức tỉnh cho những ai đang chỉ biết tìm cách thu tích cho mình nhiều của cải vật chất. Họ dễ bị rơi vào cạm bẫy xa rời và không còn tôn thờ Thiên Chúa. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Họ cũng dễ xa rời, không còn biết quan tâm đến mọi người xung quanh như người nhà giàu không quan tâm đến anh nghèo Lazaro. họ trở thành những người như đã chết đối với mọi người, vì không còn có những liên hệ tương quan nhân vị với người khác. Có thể họ là những người nhiều của cải, nhưng lại như là người đã chết, hay kết cục sẽ trở nên vô nghĩa, vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì. Như vậy đó, khi để cho của cải chi phối là lúc con người tự chôn chặt cuộc đời mình vào những thứ vô tri vô giác. Là người Kitô hữu, mỗi chúng ta được mời gọi hãy sống siêu thoát với của cải vật chất, để hướng tâm hồn về với Thiên Chúa, với những giá trị nước trời. Chúng ta cũng được mời gọi đừng tìm cách tích trữ những của cải chóng qua mau tàn, mà hãy tìm cách tích trữ những của cải trên trời, nơi không sợ bị đánh mất, không sợ bị mối mọt. Để có được kho tàng trên trời mai sau, chúng ta hãy hướng tâm hồn mình về những gì thuộc về nước trời, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong bài đọc 2. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Muốn vậy, chúng ta phải loại bỏ những gì là xấu xa, tội lỗi trong con người mình như Thánh Phaolô đề cập đến. Đó là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Hãy thực thi đức công bình, sống bác ái yêu thương hết thảy mọi người. Đặc biệt, hãy quan tâm đến những người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, nhất là cô nhi, quả phụ và những người vô gia cư mà xã hội không quan tâm đến. Lạy Chúa Giêsu, sống siêu thoát với tiền của vật chất trong thời đại mà vật chất được tôn lên như vị thần, quả thật là khó khăn biết bao. Xin cho mỗi người chúng con biết học nơi Ngài, dám chấp nhận mang lấy sự nghèo khó, thua thiệt ở đời này vì nước trời, để được Ngài ban cho vinh quang và hạnh phúc viên mãn ngày sau. Amen. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe các bài đọc lời Chúa và bài suy niệm về lời của Ngài do Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam thực hiện. Kính chúc quý vị luôn sống an vui và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Mỗi khi đêm về, con luôn tha thương Chúa thương con hoài, mà sao con không thấy để đền đáp hồng ân. Sống trong ân tình, ân thiên gian chưa biết bao lỗi lầm, mà sao con không thấy để gục đầu ăn năn. Biết bao nhiêu lần đi trong đêm tối, Chúa cao trên trời dìu con qua muôn lối, thoát ngàn nỗi hiểm nguy. Thiết tha kêu mời con luôn bước tới, Chúa thương con nhiều, mà sao con yêu đuối mãi quên tình cha thương. Niềm vui.